từ nay thầy sẽ lộ mặt để thầy độ con. Và thông thường nói rằng bắt đầu từ đó là nguy hiểm lắm. Bởi vì đứa học trò mà nó đọa, ông thầy chịu trách nhiệm. Nó tiến là ông thầy mừng, mà nó đọa là thầy chịu trách nhiệm. Cho nên chúng quý vị nhớ lại Đức Giáo Tông dạy đi. Hễ mà mình làm cái gì quấy á, là Đức Giáo Tông chịu với Đức Chí Tôn. Quý vị coi lại Thánh Giáo đi. Thì từ Đức Chí Tôn thì chỉ có nói bóng bẩy một cái điều đó là thầy xuống thế thầy cứu con mỗi lần giống như kẻ nghèo lãnh nợ, chứ thầy không nói hơn. Nhưng mà giờ thầy nói rằng đó, hễ tội con 10 mà con tu 7, thầy bớt 7. Chứ thầy, nhưng mà chúng ta phải hỏi rằng chứ cái bớt 7, cái 7 đó đi đâu? Thầy chịu. Và đó mới gọi là thầy là đại từ phụ. Giống như như ở nhà, cái đứa con nó mắc nợ, nó làm ăn thua lỗ, nó bị người con nợ tới cầm vũ khí tới biểu giờ trả nợ đi, trả nợ đi. Ông cha trong nhà thấy vậy nó thôi thôi, em nó nợ bao nhiêu thì để cho tôi trả. Thì ông cha không có mắc nợ nhưng phải mở két lấy tiền trả cho du côn chứ. Tội con là mà cha chịu, đó là cha trần gian. Vậy thì cha trên trời đâu có thua. Cho nên chúng ta mỗi lần mà chúng ta nghĩ rằng con biết tu, thầy thu lại bớt, tội đủ 10, thầy sớt còn 3, thì chúng ta phải giật mình rằng cái 7 đó là thầy chịu. Cái 7 đó là thầy chịu. Chứ thầy không bỏ được. Vì nếu mà thầy bỏ đi được thì cái luật nhân quả nó không có công bằng. Và như vậy thầy mới là đại từ phụ của chúng ta. Và như vậy thầy mới nói rằng thầy xuống thế mà thầy độ các con giống như là kẻ nghèo lãnh nợ. Chúng ta đọc lại Đại Thừa Chân Giáo đi. Thầy chỉ nói như vậy nhưng mà chúng ta phải hiểu thêm một bước nữa. Như vậy thì cái tạo duyên đó bằng cách tu đó, thì thầy mới nói với chúng ta hồi mới khai đạo rằng đó là một cái con đường thông dong. Tu là một cái con đường thông dong để do con trả quả. Giật giành rốt cuộc cũng tay không, nhân quả đeo mang tội chất chồng, ví biết phép công cơ thưởng phạt, đường tu sớm ước chí thông dong. Khi chúng ta hiểu như vậy rồi thì chúng ta còn thêm một bước nữa gì? Khi chúng ta hiểu được nhân quả rồi, chúng ta phải thấy rằng chúng ta còn có trách nhiệm người tu đối với gia đình của mình, với con cháu của mình. Mình tu mà mình không độ được con cháu mình tu là không đúng. Cho nên chúng ta thấy Thánh Giáo trong cơ quan đó, ơn trên cứ khuyên hoài à, nói rằng mỗi một cái nhân viên cơ quan phải ráng về dẫn con cháu đi học đạo. Quý vị giờ coi lại đi. Tại sao vậy? Trong Đại Thừa Chân Giáo á, thì thầy khuyên là thôi đừng có lập gia đình nữa. Kìa biển hẹn non thề phải dứt, dây buộc mình cắt đứt chư vương. Thầy dạy nghe khỏe lắm mà mình đâu có được. Thì biển hẹn non thề phải dứt, dây buộc mình cắt đứt chớ vương. Nhưng giờ lỡ mình vương rồi thì sao? Tức là mình đã có vợ, có chồng, có con, có cháu là sao? Quý vị nhớ hồi nãy á, mình học cái biệt nghiệp và cái cộng nghiệp. Và chúng ta đã hiểu rằng cái cộng nghiệp á, cái nhỏ là cái cộng nghiệp ở trong gia đình của mình. Bây giờ lấy ví dụ như vậy nè. Cái người đó đó, cái cô đó đó, cô không lấy chồng, thì bố mẹ cổ già cổ chỉ báo hiếu có hai ông bà thôi, phải không? Chở đi bác sĩ có hai ông bà thôi. Cổ lấy chồng tự nhiên không phải gánh thêm hai ông bà già nữa, rồi hai ông bà già này đổ bệnh, thế là phải đưa hai ông bà già chồng đi trị bệnh chứ. Vậy cái cực gấp đôi rồi, đúng không quý vị? Đây là cộng nghiệp. Rồi bây giờ cái ông chồng hay là cái bà vợ này nè, khi bà vào thế gian là bà đó có nhân quả riêng của bà rồi. Nhân quả riêng của mình đã quải xương rồi. Bây giờ yêu ổng, cưới ổng, hay là yêu bà, cưới bà là mình phải lãnh thêm cái nhân quả của bà nữa. Rồi mình đẻ ra một lô con cháu. Con cháu nó ra đời nó có nhân quả nó nữa, mình lãnh luôn nữa. Cho nên như vậy là nó cứ chồng chồng chất chất lên. Chính vì vậy cho nên Đức Chí Tôn mới nói rằng là kìa biển hẹn non thề phải dứt. Nhưng mà dứt không nổi thì sao? Vì lỡ rồi đó thì ơn trên mới khuyên chúng ta đó là phải lo độ cho con cái mình tu. Điều này thì năm 70 Đức Lê Đại Tiên đó là có dạy tập Ngọc Minh Đài. Chúng ta có thể đọc giáo này ở trong tài liệu. Nhưng mà Chúng ta thấy như vậy nè. Nếu mà một cá nhân mình tu á, mà vợ hoặc chồng hoặc con cái mình không tu á, là có hai cái tác hại tối thiểu. Cái tác hại thứ nhất á, là tác hại tiền. Giờ lấy thí dụ như mình tu thiền là mình phải trường trai tuyệt dục, mà chồng hoặc vợ mình không tu là thấy khổ rồi đó. Anh ông không dẫn tôi đi nhà hàng, bữa nay nó có quán ngon lắm á. Thì thôi, mình nói, thôi đi, tôi dẫn bà đi, nhưng mà tôi ăn chay hoặc tôi uống nước Coca-Cola, bạn về bạn, thì thôi thôi cũng được đi. Tối mình ngồi tu thiền, cái người bạn của mình ra khều khều, nhiều người bị rồi, nó khảo mình. Hoặc là tới giờ mình đi thánh thất, cái dòm lại cái xe mất chìa khóa, bà giấu rồi, không cho đi. Tại vì không đi nó tại sao mà ông tự nhiên ông tự tiếng ông bỏ nhà ông đi hoài vậy? Tức là khảo mình. Rồi, hay là bây giờ nói chuyện xa hơn nữa, mình chết. Con cháu, vợ con hay chồng nhà không tu. Mình chết, không cho vô thánh thất để làm lễ cho đúng luật đạo. Biểu để ở nhà, hay sao? Bạn bè tôi đông lắm à. Tôi còn phải đi trả nợ người ta, đãi đằng người ta, phải giết heo, giết gà đãi người ta chứ. Ma chê cứ trách. Như vậy rốt cuộc rồi là mình tạo cái nghiệp gián tiếp. Rồi mình lãnh cái nghiệp gián tiếp. Rồi tới đám giỗ mình giết gà giết heo cúng, mình lãnh luôn nữa. Cho nên ở Vĩnh Nguyên Tự có một vị đó, là sau khi lìa trần rồi đó, con cháu nhà không biết tu cứ cúng gà cúng vịt hoài, cuối cùng phải quỳ xin với Tam Giáo Tòa cho được về cơ, để năn nỉ con cháu là từ đây thương tôi thì đừng cúng nữa. Từ những cái chỗ đó chúng ta mới thấy rằng cái trách nhiệm của người tu là phải độ cho được cái người thân nhất ở trong gia đình mình tu. Nhưng mà chính ra độ khó vô cùng. Mình độ người ngoài dễ độ hơn quý vị. Mình độ người trong nhà khó lắm, tại vì gần như là tức là 10 tiếng 24 tiếng là mình gần gũi họ mấy chục năm rồi. Những cái thói hư tật xấu của mình biết nhau hết rồi, che giấu đâu có được nữa. Cho nên á, mình nói với con mình, con phải dày 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 nè, con đừng có hút thuốc. Còn anh ơi, bà sáng mới biểu con mùi gói thuốc lá bà số, bố quê rồi. Bố nói thì Du làm những gì tôi nói, chứ Du đừng có làm những gì tôi làm. Nhiều người nói vậy, tức là anh làm những gì tôi nói, mà anh đừng có làm những gì tôi làm. Bởi vì mình không làm gương được. Cho nên khi mà ơn trên bảo rằng cái cá nhân biết tu mà quay lại độ cho gia đình tu đó, thực tế là độ mình đó. Bởi vì mình muốn độ cho gia đình của mình, vợ con, chồng con của mình, cháu chắt của mình, thì mình phải gương mẫu. Thì những người đó mới vô mà theo mình được. Cho nên khi mình quay lại mình độ gia đình, thực tế là mình độ mình phải tự làm gương để mình tu tiến. Cho nên chúng ta thấy cái nhân quả ở trong cái vấn đề cái cá nhân tu mà phải lo trách nhiệm với gia đình, nó hoàn toàn là chính xác. Rồi, như vậy là cái phần ba la mã là chúng ta đi đến cái chỗ gọi là chúng ta hiểu luật nhân quả để chúng ta sống đạo với luật nhân quả. Và đến phần 4. Từ phần 3 trở lên á, thì đó là cái căn bản của người tu. Vô tu là phải làm như vậy. Bây giờ cái phần 4 này mới là khó nữa nè. Tức là vượt ra ngoài nhân quả. Bây giờ mình hiểu luật nhân quả rồi, mình sống đạo với luật nhân quả rồi, cao đài còn dạy là chưa đủ, phải thêm một bước nữa, tức là vượt ra ngoài nhân quả. Và nếu mà chúng ta sống đạo theo cái nhân quả là đại thừa, là thượng thừa, thì cái phần mà chúng ta sống vượt ra ngoài nhân quả nó là siêu đại thừa, nó là tối tối thượng thừa. Bởi vì nó là tuyệt đỉnh, nó là khó nhất, và nó là chắc cú là để trở về dưới cõi trên, chứ còn không là vẫn còn quay trở lại để hưởng cái luân hồi. Và cao đài dạy cái này rõ vô cùng quý vị ơi.